You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Cảm ơn HBV Việt Nam đã đồng hành cùng Vietcetera cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động.
Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Money Date, nơi mà chúng mình mượn chủ đề về tiền để tìm hiểu những nhân vật với những ngành nghề khác nhau. Ngày hôm nay thì chúng ta có một vị khách mời mà toát lên mùi công nghệ mọi người ạ. Sở dĩ mình nói vậy bởi vì là đây là một nhà làm sáng tạo nội dung chuyên về chủ đề công nghệ. Ngày hôm nay chúng ta có Duy Luân dễ thương ở trên chương trình The Money Date. An thường để cho khách mời tự giới thiệu bản thân và trong phần giới thiệu bản thân sẽ phải sử dụng chữ tiền.
Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Ngọc Duy Luân. Thì mọi người hay biết tới mình với cái tên là Duy Luân dễ thương. Thì cái nghề chính mà mình dùng để kiếm tiền á là làm data engineer. Mình không biết dịch tiếng Việt là gì, thôi cứ dùng nguyên cái chữ tiếng Anh đó ha. Bên cạnh đó thì mình còn có làm những cái nội dung, đặc biệt là về video liên quan tới chủ đề về công nghệ, với lại những cái kinh nghiệm khi mà mình đi làm. Mình cũng có một kênh YouTube, một kênh TikTok bé bé để mà mình chia sẻ những cái nội dung của mình lên đó. Tụi nó cũng ra tiền, nhưng mà đồng thời cũng là một cái sở thích của mình.
Kênh TikTok đâu có bé bé lắm đâu.
Vậy là bé cũng... rồi.
Hôm nay thì An có nhờ Luân mang đến chương trình những món đồ công nghệ mà Luân thích nhất trong năm 2023 để mà giới thiệu với khán giả của The Money Date. Chúng ta hiếm lắm mới có dịp được có một tech reviewer ở đây. Thì tranh thủ chúng ta cùng tìm hiểu xem là những cái sản phẩm công nghệ đặc biệt nổi trội của năm 2023 theo ý kiến của Luân là gì. Okay. Thì hy vọng Luân có thể show được cho mọi người được. Xem.
Thật ra thì nó không chỉ là những món đồ mà mình mua trong năm 2022 đâu. Có những món đồ mà mình mua trước đó, không 2023 mà có những món đồ mà mình mua trước luôn. Yeah. Nhưng mà mình nghĩ là nó vẫn rất là giá trị với mình trong năm 2023 thì mình cũng có đem tới.
Ok. Yeah.
Rồi, bây giờ mình sẽ đi từng món ha. Sẽ có một cái món cực kỳ thú vị, mình sẽ lấy nó ra cuối cùng.
Đây là chiếc túi thần kỳ của Doraemon.
Mình hay nói với mọi người á, đó là mình chỉ cần một cái ba lô như thế này thôi là mình có thể đi bất cứ ở đâu, mình vẫn có thể kiếm được tiền, mình vẫn có thể sống được.
Ê, hay là để cho cái này vui, An sẽ đoán nhá. Hay là An nhắm mắt vào xong An sờ sản phẩm này và An đoán đấy là cái gì?
Cái này dễ đoán lắm.
Hay dễ lắm hả? Ok.
Ừ, mình nghĩ là rờn cái là biết liền á.
Ok.
Có cái sản phẩm cuối cùng thì mình sẽ cho An đoán.
À ok ok.
Chấp luôn là cho nhìn luôn, chưa chắc đoán ra. Rồi, ok, đầu tiên ha. Thì đó là chính là cái ba lô này. Tại vì đối với một người mà hay di chuyển giống như mình á, thì một cái ba lô mà nó có thể chứa được nhiều đồ nè. Yeah. Với lại nó có chứa máy móc rồi máy ảnh ở đây rồi máy tính ở đây thì mình nghĩ nó là một cái thứ rất là quan trọng.
Yeah. Đi đâu chỉ cần cái ba lô này.
Đi đâu chỉ cần cái ba lô này thôi.
Ok.
Mình đi công tác nước ngoài mình cũng chỉ cần một cái ba lô này. Tất nhiên hành lý thì đồ đạc thì phải
quần
để
áo
đi.
Các thứ vẫn phải để.
Nhưng mà đồ công việc thì tất cả đều sẽ nằm trong đây. Là đầu tiên là cái ba lô ha. Rồi, cái thứ hai,
chiếc túi này giá trị nha mọi người.
Chiếc túi này giá trị. Cái thứ hai đương nhiên là con laptop.
Wow.
Cái này thì rất dễ đoán rồi đúng không?
Các bạn ở đây có ai muốn vào sờ cái laptop này lấy gì không?
Con laptop này thì nó chạy chip M3 Max, RAM 128GB và SSD của nó là 8T. SSD của nó là bằng cái ổ NAS của nhà mình luôn. Thì cái máy này thật ra là mình mượn. Cái máy này mình check coi giá của nó là khoảng 180 mấy hay là 46 mấy triệu gì đấy, ý là trên 150 triệu. Thì đây là cái máy mà mình đang xài.
Mượn là sao?
Là mượn thôi.
À ok ok. Tức là sẽ phải trả lại à? Hay sao?
Chưa chắc là trả lại, chưa chắc có cần trả lại, nhưng mà mượn là mượn thôi. Thì đó, đây là một cái máy mà mình rất là thích. Thật ra đây cũng là cái máy mà mình làm việc mỗi ngày trên đó. Xuất video nọ kia là vèo vèo luôn. Nhiều khi mình bấm xuất xong rồi mình đi vô, chưa kịp đi toilet xong ra là cái video YouTube của mình nó xuất xong rồi.
Ôi thế chắc Vietcetera phải đầu tư cho nhân viên ở đây những cái máy này.
Mình nghĩ là cái khoản đầu tư cho những thứ như thế này nó rất là xứng đáng. Tại vì thời gian là tiền. Ví dụ như các bạn có thể cần phải ngồi chờ 5 tiếng để xuất một cái video đó. Mà bây giờ có một cái máy nó giúp các bạn làm việc đó trong khoảng 1 tiếng đi, 4 tiếng còn lại bạn có thể làm thêm những dự án khác. Thì đó là cái cách mà mình kiếm tiền. Mình optimize cái thời gian của mình như thế nào thôi.
Đây là cái máy này là Luân dùng được bao lâu rồi?
Cái máy này mới về Việt Nam hồi tháng 12 ạ. Trước đó thì mình xài M2 Max. Trước
các bạn ơi, tháng 12 mới đi qua còn mỗi 3 ngày thôi. Nên là cái này hàng này là hàng hiếm.
Cái này cũng rất là hiếm. Tại vì nó là cái bản option cấu hình nữa. Rồi, một thứ nữa mình cũng rất thích là cái máy ảnh của mình. Đây. Đây là con Sony ZV-1. Nó là cái dùng để quay rất nhiều những cái video của mình từ đầu năm 2022 tới bây giờ. Thật ra từ cuối năm 2021 rồi mình đã bắt đầu mua rồi đó.
Ừ.
Nhưng mà trước đó thì có một đoạn là mình quay bằng cái máy ảnh cũ với lại bằng iPhone.
Ừ.
Còn sau đó thì mình quay những cái video TikTok và YouTube của mình thì chủ yếu là mình xài cái máy này.
À ok.
Cái máy này đặc điểm của nó là thứ nhất nhỏ gọn, mình có thể cầm đi bất cứ đâu ha. Ừ. Thứ hai là giá của nó bây giờ vẫn đang rất là tốt. Một cái máy như là nguyên cái dàn của Vietcetera này đi, mình như một con Sony X30 sơ sơ đi cũng phải ba mấy 40 củ đúng không? Con này tất cả mọi thứ, thì chưa tới ống kính, còn này tất cả mọi thứ mà một bạn sáng tạo nội dung cần á, nó chỉ gói gọn ở trong đây thôi và nó chỉ vào khoảng 13-15 triệu.
Anh thấy cái máy này các bạn làm YouTube dùng khá là nhiều.
Đúng, khá nhiều, đúng rồi. Bây giờ các bạn xài khá là nhiều. Thì bản thân mình cũng xài và ở dưới studio của mình cũng mua cái máy này luôn.
À ok.
Tức là mình có hai máy, một máy để xài trên nhà, một máy để xài dưới studio. Thì đây là một cái máy ảnh mà mình khuyên các bạn làm creator có thể mua. Tại vì đó, như mình nói đó, cái những gì mà các bạn nhận được trên cái mức giá là cực kỳ tốt.
Ừ.
Còn tất cả những cái tính năng khác như là micro hay là quay được cái màn hình để mình tự xem cái kiểu thì nó đều ngon lành hết.
Ừ.
Ở trên đây thì mình có xài một cái micro này.
Wow, chiếc bàn này càng ngày càng nặng, càng nặng đô về mặt tiền bạc.
Có cái micro này mình cũng hay xài, mấy các bạn ở Vietcetera xài Rode Wireless Go. Thì ngày xưa mình cũng có một bộ Rode, thì đã đang xài cho cái micro, cho cái máy ảnh ở dưới studio của mình. Còn cái máy này thì máy ở trên nhà thì mình xài bộ của DJI.
À ok. Cảm giác như lúc Luân bước vào căn phòng này là Luân như một kiểu một
scan hết một
nhân vật trong game điện tử, mọi người kiểu nhìn các đồ vật và hiện lên giá và các
lúc lúc nào, tại vì chắc là bệnh nghề nghiệp hay sao á, mình bước vào bất kỳ chỗ nào mà có máy móc mình đều scan hết. Máy này máy gì, hiệu gì, spec của nó nếu được, giá của nó nếu có thể, như chân máy Benro các kiểu đúng không, nhìn qua một cái biết à đó. Tại vì khi mà mình đến những cái chỗ như thế này cũng là cái dịp để mình học.
Yeah.
Để mà mình có thể coi là mình có thể áp dụng được gì cho cái công việc của mình hay không.
Yeah. Đúng
không? Rồi tiếp theo thì đây là một cái điện thoại, đây là một cái điện thoại mình rất là thích trong năm 2023. Thì đây là Oppo Find N3. Thì đây là con điện thoại gập. À, năm ngoái thì mình mua hai con điện thoại gặp, một con là Samsung Galaxy Z Fold 5 và thứ hai là con Oppo Find N3. Thì đây là cái điện thoại phụ của mình, điện thoại chính là iPhone 15 Plus rồi. Thì mình thích nó là tại vì cái màn hình phía trước á, gọi là cái tỷ lệ của nó đó, nó rất là phù hợp để sử dụng cho những cái mục đích thông thường. Trong khi những cái điện thoại gặp trước đây thì thường cái này nó bị hẹp quá. Mà khi mà mở ra thì nó không có bị bóng quá, nó không có bị bóng như là nhiều cái điện thoại khác như là con Z Fold 5. Thì đó là lý do mà mình rất là thích cái điện thoại này. Và nếu mà cho mình chọn con điện thoại mình thích nhất trong năm 2023 thì đây là cái con điện thoại mình thích nhất.
Oh wow.
Này đem tới để cho mọi người coi. Con này thì đường cái là nó không rẻ, nhưng mà mình thấy là nó khá là ổn, xài đã.
Con này là bao nhiêu tiền?
Con đó lúc mình mới mua là khoảng 44 triệu. Là cái giá mà Oppo đưa ra.
À ok.
Thì người ta hay nói là sao Oppo mà định giá như vậy thì các bạn có thể xem thêm trên kênh của mình. Ra đó là giá cao đó nhưng mà cũng vui. Rồi.
Ba món rồi đúng không?
Ba món rồi.
Cái món này có tiền không? Cái mic này có tiền không?
Cái mic đó, đây còn 1, 2, 3. Trong cái ba lô là 4 món rồi.
À,
giờ
okay.
Còn 1 món nữa.
Rồi.
Đây
là cái món mà phải đoán đấy đúng không?
Đúng rồi. Cho coi luôn. Không được đọc chữ nha, đoán được coi nó là gì.
Đâu chữ ở đâu mà không đọc.
Nó có một cái số cái chữ warning ở bên phía này.
À, okay.
Ừ, nhưng mà không được đọc chữ đó, tại vì đọc ra thì có thể đoán được. Đây là một món đồ mà theo mình là...
Cái này có được mở không đấy?
Được, được. Xoay ra rồi. Nó là một món đồ công nghệ siêu cấp vũ trụ.
Xong nghe
không thể sống yếu được cái món này. Các bạn đoán thử không? Bình nước đúng không? Không phải bình
không
nước.
Không phải.
Sạc dự phòng hả? Không phải. Đồ lọc nước hả? Cũng không phải luôn.
Không biết mở ra như thế nào.
Đấy, đồ này nó độc lắm. Không sao, nó còn một chút nước ở trong thôi. Ừ, không sao đâu, không sao đâu. Bạn có thể bấm tắt nó đi. À, chắc là nhờ anh em cho mình xin tờ khăn
xin
giấy đi.
Xin đấy mọi người, sorry nhá.
Không sao, không sao. Nhiều khi ở Việt Nam cũng không đoán ra được đâu. Tại vì cái này mình xài nó chủ yếu khi mình đi du lịch, đi nước ngoài, đi công tác cơ.
Thế à?
Chính xác. Các bạn đoán đúng rồi đó.
Cái gì đấy?
Nó là cái đồ xịt vệ sinh di động. Gọi thân quen là đồ xịt đít di động đấy. Không sao, cái này cái chỗ để mà xịt thì nó không phải là cái chỗ mà nãy giờ An cầm, cho nên là đừng sợ nó có vấn đề gì.
Ê nhưng mà món đồ này hay nha.
Món đồ này là món đồ mà đi nước ngoài đi công tác rất là cần. Tại vì khi mà mình đi công tác ở Mỹ này nọ đó thì người ta không có xài cái ở Việt Nam mình có cái vòi xịt siêu tiện và rất là sạch sẽ đúng không? Nhưng mà mình đi nước ngoài thì lại không có những món đồ như vậy. Thì đây là một trong những cái món đồ mà mình ưng ý nhất, mình đã mua nó vào năm 2022. và mình vẫn đánh giá đây là một trong những cái món đồ tuyệt vời nhất mà mình từng có được từ nhỏ đến giờ.
Cho anh hỏi là món đồ này trị giá bao nhiêu tiền?
1.2 triệu gì đó. Tại vì mình mua cái đồ này lúc đó là ở Việt Nam chưa có bán, bây giờ có rồi. Thì lúc đó mình phải mua ở bên Mỹ, mình nhờ người thân mua. Xong rồi trong cái đợt công tác Mỹ đó thì mình lấy luôn, mình nhớ là như 70+ thì phải. Không nhớ biết có nhớ lầm không. Nhưng mà nó không quá 2.000.000 đâu, nó tầm đó thôi. Thì đây là một cái đồ rất là hiệu quả nha. Thì cái cơ chế hoạt động của nó giống như là tắm nước vậy đó, mình cũng hướng nước vào đây. Thì cho nên nó cũng có cái đầu đến đây nè, mình mở ra để nó xịt. Chỉ có điều đồ tắm nước thì mình xịt răng, còn đây mình xịt dưới.
Cái này nhưng mà cái này phải nếu mà đưa cho ai dùng nhớ phải bảo người ta kỹ cách sử dụng nhé, không người ta lại dùng xịt răng thì chết.
Thì mình biết là khi mà mình đem cái món này tới thì mọi người sẽ rất là bất ngờ. Tại vì không nhiều dịp ở Việt Nam mà các bạn có thể thấy được một cái món như thế này. Nhưng mà ai mà thường đi công tác nước ngoài thì siêu hiệu quả. Đó là những cái món đồ
công nghệ. Cảm giác kỳ lạ. Đúng là trong kiểu trí tưởng tượng của mình không bao giờ nghĩ là sẽ có cái món đồ như thế này. Mình không biết là một cái món đồ này nó tồn tại luôn. Đúng là phải nhờ có Luân đến đây với những sản phẩm công nghệ mới nhất trên thị trường để phổ biến cho mọi người. Rất là cảm ơn. Cái bàn này bây giờ nó đã có trị giá là đâu đấy tầm khoảng 200 triệu rồi đấy mọi người ạ. Đều là những món đồ mà đi đâu đúng là cũng cần thật.
Đi đâu cũng cần.
Và chỉ cần chiếc ba lô này thì An nghĩ là Luân đã có thể vừa làm việc tốt và vừa sống tốt.
Đúng rồi. Yeah. Tại vì khi mà mình có thể làm việc được, mình vẫn có được thu nhập là chắc chắn mình sẽ sống được thôi. Yeah. Mình ở bất cứ nước nào hay là mình làm việc gì thì cũng thế.
Công việc đầu tiên của Luân mà kiếm ra tiền là Luân có nhớ là công việc gì không?
Đó là năm lớp 11 á. Thì khi đó thì hồi xưa internet thì chưa phổ biến. Và mọi người cũng chưa có thói quen đọc báo mạng nhiều. Tức là cũng có ha, nhưng mà chưa nhiều. Thì thời đó vẫn còn một cái tờ báo công nghệ tên là Echip. Thì lúc đó là mình bắt đầu viết những cái bài cộng tác cho báo Echip đó. Thì cũng chủ đề về công nghệ thôi, về máy tính rồi về sau đó là smartphone các thứ. Thì đó là cái công việc đầu tiên mà mình nhận được cái tiền thù lao.
Là hồi đấy thù lao một bài là bao nhiêu tiền?
Mình nhớ một bài thời đó là 300 hay là 400 ngàn gì đó. Tại vì mình viết những cái bài nó dài chứ không phải là bài tin ngắn. Chủ yếu mình chia sẻ những thứ về thủ thuật, kinh nghiệm này nọ. Thời đó mình nghĩ là số tiền nó cũng lớn đó. Tại vì học cấp 3 thì cầm được cục tiền mà tự trả tiền học trong trường thì cũng ổn, cũng tạm ổn.
Thực ra là cái công việc mà An hỏi ban đầu ấy, nó sẽ làm An đang tính hỏi là cái công việc chính thức cơ. Thì An muốn hỏi là đấy cái điểm xuất phát của về mặt gọi như là sự nghiệp của mình là như thế nào?
Nếu mà nói về việc chính thức kiểu như là đi làm full time đầu tiên á, thì cái việc của mình làm thật ra nếu mà thực tập mà đi làm dạng full time thì có tính không? Tại vì cái ngành học của mình thì nó hơi lạ một chút. Bình thường á, là mọi người sẽ học xong hết rồi mọi người 3 tháng thực tập. Còn riêng đối với cái ngành của mình là ngành hệ thống thông tin á, ở cái trường MIT ở Việt Nam á, thì mình có nguyên một cái năm 3 là năm bắt buộc mình phải đi thực tập dạng full time. Như là một nhân viên full time luôn. Sau đó năm 4 mình quay trở lại mình học tiếp. Thì đó là cái công việc tạm gọi là full time đầu tiên. Tuy là ở vị trí thực tập ha, nhưng mà vẫn là đúng nghĩa là đi làm full time, chứ không phải là chỉ có đi lên vài hôm rồi làm báo cáo, không có. Mình đúng nghĩa là làm nhân viên của công ty luôn.
Ở cái thời điểm nào thì Luân quyết định là bắt đầu làm những cái nội dung, làm những cái video về review đồ công nghệ?
Thật ra trước đó là mình đã làm cái dạng mà tạm gọi là chia sẻ về đồ công nghệ á, từ khá là lâu rồi, khi mà mình cộng tác với lại tinh tế.vn. Thì lúc đó là mình làm bắt đầu từ lớp 12, thì coi như là mình bắt đầu làm từ đó đến giờ rồi. Nhưng mà tới những năm 2019 và 2020 á, mình nhận thấy là cái chữ viết không á, thì nó không phải là cái phương tiện mà người ta sẽ tiêu thụ nhiều ở trong thời điểm này. Và đặc biệt thì các bạn trẻ thì các bạn sẽ có cái xu hướng tiêu thụ nội dung nó khác. Không chỉ là đọc nữa, đọc vẫn quan trọng nha, vẫn phải có đọc, nhưng mà đồng thời là phải có thêm video. Thì lúc đó mình mới quyết định là hay là mình làm một số cái thứ liên quan tới video đi. Cũng là những thứ mà mình hay chia sẻ thôi, chỉ mình đổi cái format của nó thôi. Thì đó là cái thời điểm mà mình bắt đầu làm những cái video YouTube này nọ của mình.
An có follow một cái bạn tech reviewer, chắc nói đến tên thì gần như là ai cũng biết, vì bạn này chắc là number one tech reviewer ở trên YouTube cơ.
YouTube? À, nước ngoài hả? MKBHD.
Đúng rồi, rồi Marcus Brownlee.
Đúng, không thể nào mà thoát được.
Cũng giống như Lân chia sẻ ấy, là cái bạn YouTuber Marcus Brownlee này, cái video bài up đầu tiên ấy, nó là một cái video nó rất là đúng kiểu rồi, cây nhà lá vườn, tức đúng, là kiểu trông rất là đơn giản, và chỉ là một cậu bé học cấp 3 được thì đó mà review một cái món đồ.
Đúng rồi, đúng rồi. Mà anh biết cái thú vị là bạn đó không có máy quay, mà bạn đó biết quay bằng gì không?
Quay bằng photo booth hả?
Không phải, web tức là thời đó bạn đó còn chưa có máy tính Mac nữa, tức là bạn đó xài webcam của máy tính để bạn đó quay.
Wow.
Bạn đó để cái máy tính như thế này xong rồi đưa lên kiểu đây là cái remote gì đó Universal mới mua. Rất là thú vị.
Đúng là kiểu ai cũng có một cái điểm xuất phát. Nhưng mà đó, bạn ấy làm cái những cái video đầu tiên nó rất là đơn giản. Và sau đó một trong những cái video nó bùng nổ và nó cho bạn ấy một cái con đường sự nghiệp mới luôn, nó làm YouTube. Thì An rất là tò mò, tại vì thường trong ngành creative có những người họ sẽ luôn có một cái công việc full time và sau đó họ sẽ làm một chút gì đó liên quan đến sáng tạo
và
nghệ thuật. Đây có phải là hai cái mà nguồn thu nhập chính của Luân lúc này không, là một là nguồn thu nhập từ công việc full time,
đúng rồi,
và một là nguồn thu nhập từ việc làm sáng tạo nội dung?
Đúng rồi, nó là đang là hai nguồn thu nhập của mình luôn.
Và cái phân bổ dòng tiền nó như thế nào, cái thu nhập hiện tại của bên nào đang là ok hơn?
Cả hai nó đều có chiếm tỷ trọng cao như nhau. Tại vì cái công việc full time của mình thì thật ra mình cũng đã làm nó một thời gian rất là dài rồi, coi như là từ năm 2014 tới bây giờ. Còn cái việc mà về sáng tạo nội dung thì mình vẫn xếp loại nó, mặc dù nó vẫn là công việc ha, nhưng mà mình xếp loại nó theo hướng là sở thích nhiều hơn. Tại vì cơ bản đó là những thứ mà mình thích, mình xài nó mỗi ngày, mình rất là có cảm hứng với nó. Cho nên và nó tình cờ thì nó sinh ra được tiền. Cho nên là mình nghĩ về cái phần phân chia đó thì nó cũng nửa nửa thôi.
Đã bao giờ luôn nghĩ đến việc là mình có thể làm cái việc sáng tạo nội dung này full time luôn không?
Chắc chắn rồi, tại vì khi mà đạt tới một cái mức thu nhập nào đó thì thường người ta sẽ nghĩ là hay là tôi bỏ cái thứ gì đó để mình dành nhiều thời gian hơn và tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thì đặc biệt là trong cái lĩnh vực của mình mà làm nội dung mà về công nghệ á, thì sẽ có rất nhiều bạn làm như vậy. Rất nhiều bạn chuyển hẳn sang đi làm full time cái việc này luôn. Ngày xưa lúc mà mình còn viết ở Tinh Tế thì các anh cũng nói với mình là hay là em về làm full time luôn đi, chứ đi làm thêm cái việc khác để làm gì. Tại vì thật ra lúc mà mình còn đi làm Tinh Tế là thu nhập của mình cũng đã cao hơn so với lại cái thu nhập từ cái việc full time. Tuy nhiên thì mình có một cái góc nhìn khác. Mình nghĩ là mình làm những cái việc sáng tạo nội dung á, thì cái môi trường này nó sẽ rất là khác so với việc mà mình đi làm một cái việc full time, đúng không? Có thể là mọi người ở Vietcetera chắc chắn là cũng sẽ nhận thấy cái chuyện đó. Ví dụ như là một đội ngồi làm văn phòng và đội làm technical đi, thì họ sẽ có những cái hành vi, họ sẽ có những cái thói quen và thậm chí là có những cái quy định nó rất là khác so với những người mà làm dạng sáng tạo nội dung rồi video, rồi hình ảnh như là tụi mình đang ngồi ở đây. Thì mình mới nghĩ là không, tại vì những cái nội dung của mình á, cuối cùng thì mình muốn nhắm tới những người mà người ta đi làm, nhân viên văn phòng, công sở này kia. Thì mình phải đi làm thì mình mới hiểu được là thứ nhất là mình biết được họ có những khó khăn gì và những cái máy móc, những cái công nghệ nó có thể giúp giải quyết ra sao. Và thứ hai là mình cũng hiểu được không chỉ là những cái khó khăn mà còn là họ muốn cái gì và cái suy nghĩ của họ nó ra làm sao. Thì đó là lý do mà tới tận bây giờ thì mình vẫn có một cái việc full time song song với lại cái chuyện sáng tạo nội dung.
An nghĩ là cái công việc full time của Luân là chắc cái mức lương của nó cũng đã khá là ok rồi, đúng không? Và là một người làm trong ngành data, và như chúng ta đều biết thì ngành data hiện tại đang là một trong những ngành rất là hot, cái nhu cầu để kiếm được những cái nhân sự trong ngành data nó cũng rất là nhiều. Thì gần như là cái việc mà làm sáng tạo nội dung, An nghĩ đối với Luân chắc nó không hẳn là để kiếm tiền đâu, mà nó gần như là nó là một cái sở thích, và nó cho Luân cái nguồn năng lượng mới, thay vì là kiểu chỉ có mỗi một cái công việc full time.
Đúng
và
rồi,
nó
đúng
kiểu
rồi.
Ngày nào cũng như ngày nào.
Ừ.
Thì cái này nó gần như là một cách để mà kiểu giúp Luân tái tạo năng lượng.
Cái này là chính xác luôn á, tại vì khi mà mình làm những cái món đồ công nghệ á thì nó mình hay gọi nó bằng một cái từ gọi là consumer tech. Tức là những thứ dành cho tiêu dùng. Còn khi mà mình làm những thứ liên quan tới data, mình đụng tới quy trình, mình đụng tới con người á thì nó là những thứ gọi là business tech. Tức là cũng là tech đó nhưng mà áp dụng cho môi trường doanh nghiệp. Nó sẽ rất là khác. Thì hai thứ này nó có thể bổ trợ cho nhau được. Và đặc biệt là nó bổ trợ rất tốt kể cả từ cái lúc mà mình đi học cho tới sau này mình đi làm luôn. Từ cái thời mà mình đi học á thì có những cái môn mà mình học về, cái môn nó tên của nó là Business IT luôn. Thì tại vì nhờ mình đi làm rồi cho nên mình biết được khá là nhiều thứ và mình học cái môn đó khá là dễ dàng, trong khi mà rất nhiều bạn khác lúc đó gặp khó khăn. Mình vô mình học mình vui lắm. Mình tại vì có những thứ mình biết rồi, có những cái thứ mà mình chưa biết thì coi như mình tiếp thu được thêm. rồi thậm chí là có một cái môn học mà mình rất là nhớ tên là User Centered Design, tức là làm sao để mà mình có thể thiết kế ra một cái hệ thống mà dễ dùng.
Yeah.
Thì trong đó nó có một cái nguyên lý tên là Newson Heuristic, để coi là bây giờ nó có 10 cái điểm để mình thiết kế cái giao diện, nó phải theo follow 10 cái điểm đó. Và nhưng mà vấn đề là nó rất là dài và khó học. Thế là lúc đó mình mới ok, bây giờ thay vì tôi học thuộc lòng mà học mãi không nhớ, thì bây giờ mình chuyển nó thành một cái bài viết ở trên kinh tế. Bây giờ chắc là vẫn còn sợ sẽ vẫn ra Newson Heuristic.
Yeah.
Thì thông qua cái việc đó thì mình, tại vì lúc mà mình viết á, thì mình phải tìm hiểu kỹ, mình phải research thêm về nó, thì vô tình cái mình viết xong cái mình nhớ luôn. Cho nên sau đó đi thi hay đi học gì đó thì mình sẽ nhớ cái phần đấy. Thì đó là cái cách mà từ xưa đến giờ cái việc học và cái việc làm của mình nó bổ sung cho nhau. Hoặc tới bây giờ là hai công việc của mình nó cũng bổ sung cho nhau là như vậy.
Đối với rất nhiều người mà làm sáng tạo nội dung và làm YouTube nói riêng, thì một cái cột mốc rất là quan trọng đối với họ đó là cái deal quảng cáo đầu tiên ở trên channel. Thì không biết là Luân có nhớ là cái deal quảng cáo đầu tiên của mình là gì và với nhãn hàng nào không?
Mình còn nhớ rất rõ luôn là ngay trước đợt dịch, trước đợt 2021, và lúc đó là mình hợp tác với lại JBL cho một cái tai nghe True Wireless mới của họ. Thì thật ra thời đó tai nghe True Wireless mà dạng hơi cao cấp một tí, không có nhiều. Bây giờ thì nhiều rồi. Bản thân JBL họ cũng làm rất nhiều model khác nhau, nhưng mà thời đó thì nó cũng khá là mới. Mình thấy đó là một cái sản phẩm rất là thú vị. Giá của nó thì rẻ hơn AirPods, nhưng mà chất lượng này nọ thì rất là ngon. Thì đó là lý do mình nhận hợp tác là như vậy. Thì về số tiền thì mình không tiết lộ được, nhưng mà mình nghĩ đó là một cái số mà mình thấy là cũng khá ổn để mình có thể biết được coi là cái giá trị của mình nó cỡ kiểu như thế nào, để mình có thể lên được những cái kế hoạch trong tương lai xa hơn.
Bình thường ấy, khi mà làm một cái video ấy, thì cái chi phí để sản xuất một cái video đấy nó sẽ rơi vào tầm bao nhiêu? Tại vì An có xem bạn Marcus Brownlee thì bạn ấy còn nói là có những cái video bạn ấy phải bỏ đến tận 200.000 đến 250.000 đô. Ví dụ như cái video mà bạn ấy làm với cả cái con robot ấy. Có một con robot mà nó quay luôn cái video đấy cho bạn ấy, bạn ấy phải bỏ đến 250.000 đô để sản xuất ra một cái video như thế. Thì không biết là ở phía bên Luân thì cái chi phí mà mọi người thường bỏ vào một cái video là tầm bao nhiêu?
Chi phí mà mình bỏ vào một cái video thật ra là không nhiều, nhưng mà nó sẽ hơi gọi là nó không có một cái số cố định nha. Mình sẽ dùng từ đó thì nó chính xác hơn. Tại vì sẽ có những món mà mình không thể mượn được. Ok, vậy thì mình đi mua thôi. Không vấn đề gì. Nếu mà nó trong cái tầm khả năng chi trả của mình thì mình mua. Ví dụ như là một cái điện thoại gặp như là con Samsung Galaxy Z Fold 5 chẳng hạn, đều rồi mình mua. Hay là con đầu năm ngoái thì có Samsung Galaxy S23, mình cũng mua. Thì mình nghĩ là cái nào mà mình thấy cần, mình thích và mình không thể mượn được thì mình mua thôi. Nhưng mà còn rất nhiều thứ khác thì cũng may mắn là được các nhãn hàng người ta thường cho mượn á, cho nên là mình có thể trải nghiệm được khá là nhiều thứ, thì cái đó không phải là vấn đề. Mình nghĩ cái gọi là cái practice đó nó cũng khá là phổ biến ở trên toàn thế giới, ở trong cái ngành của tụi mình, nên là thường không phải cái gì cũng phải đi mua đâu. Trừ khi cái nào mà bạn thích lắm á, thì bạn làm xong rồi bạn sẽ xài nó luôn á, thì thường là người ta sẽ đi mua thêm.
Thì cái món nào mà Luân rất là thích mà rất là đắt tiền nhưng mà nhãn hàng họ không cho nên là mình phải tự bỏ tiền mua?
Hiện tại thì cái đó nó không có, tại vì cũng may mắn là có nhãn hàng cho mượn đúng ngay cái mà mình rất thích. Như là mấy cái máy tính của mình chẳng hạn, mình đi mượn được, cho nên là cũng khá là ok. Còn như ngày xưa á, cái thời mà mình chưa thể mượn được những cái máy tính mà mình thích á, thì mình sẽ phải đi mua. Thì mình nhớ là mình có mua con MacBook Pro chạy chip M1 Max bản 16 inch. Thời đó mình mua hình như là 92 triệu thì phải. Thì nó thật ra đó, mình xem đó là một cái khoản đầu tư. Cho nên là mình cũng không tiếc lắm, mặc dù số tiền đó mình biết rất là lớn. Nhưng mà tại vì mình biết là nó sẽ đem lại được nhiều lợi ích cho mình, cả trong cái việc làm nội dung lẫn cái việc mà mình làm data engineering. Cho nên là mình thấy chi cái khoản đó ra thì mình cũng không phải đắn đo nhiều. Trong khi đó có những cái thứ mà mình lại rất thích, mặc dù giá nó rẻ hơn rất nhiều, như là cái Nintendo Switch chẳng hạn. Tự nhiên mình khoảng cuối năm ngoái mình rất là thích chơi, mình mua được liền không được, mình đi ra mình mua cái một và không vấn đề gì hết. Nhưng mà mình, tại vì nó chỉ là đồ chơi thôi, cho nên là mình suy nghĩ mất vài tuần. Sau đó vợ mới thấy, vợ cọc quá, vợ kêu mua đi cho đó. Tại vì mình vẫn suy nghĩ là khi mà mình chi một cái khoản tiền nào đó ra thì nó phải đem lại được một cái lợi ích gì đó. Cho nên là đối với lại đa số những cái đồ công việc á, thì mình thường quyết định rất là nhanh, tại vì nó chỉ là khoản đầu tư thôi. Nhưng mà với những cái đồ mà kiểu chỉ có để ăn chơi thôi á, thì mình sẽ suy nghĩ rất là kỹ. Mình tìm hiểu, mình đi coi review, không thua gì người khác đi coi những cái video review của mình. Mình cũng tìm hiểu là coi là nếu mà mình có một cái máy như vậy thì nên mua cái bản nào, rồi dòng này nó ra làm sao, rồi nếu mà mua game cho nó thì sẽ tốn thêm bao nhiêu. Thì đó là một trong những cái khoản đầu tư, xin lỗi, một cái khoản chi tiền mà mình suy nghĩ rất là nhiều. Và cuối cùng thì mình thấy ok, mình chờ một khoảng thời gian mà mình vẫn cảm thấy thích thì mình quyết định là mình sẽ đi mua.
Đâu nhưng mà phải có vợ nói là mua đi thì mới mua đúng không?
Thật ra thì nếu mà vợ không nói thì có thể là cũng sẽ tự đi mua đấy. Nhưng mà vợ nói thì thêm động lực để mình có thể chốt sớm hơn.
Thế là một người mà kiểu nói chung là được tiếp xúc rất là nhiều với công nghệ, có thể là đồ mà nhãn hàng cho mượn hay là đồ mà Luân tự mua, thì An có thể hình dung là trong nhà chắc sẽ nhiều đồ công nghệ lắm.
Nhiều, trong nhà mình rất là nhiều.
Và không phải đồ nào cũng sẽ được dùng.
Đúng rồi, An cứ tưởng tượng là bây giờ MacBook nó đang chồng chồng gì ở nhà mình và có một cái MacBook chạy chip M2 Max sẽ đang nằm ở bàn ăn và nó dùng để làm cái đồ kê cho cái cuộn giấy ăn, tại vì nó nhiều máy quá, bây giờ phòng làm việc của mình không có đủ chỗ nữa.
Thì bây giờ nghĩ đến việc may mắn thanh lý những
món mình thì có những cái kỷ niệm với những cái món đồ đó, cho nên là mình không muốn bán. Có những món mà mình thật sự trong một thời gian dài mình sẽ không dùng thì mình thường đôi khi cũng sẽ thanh lý, nhưng mà cũng ít lắm. Mình thì thường cho người thân, bạn bè hoặc là các bạn trong team nhiều hơn.
Là một người mà làm những nội dung đi là chuyên review các cái đồ công nghệ thì An nghĩ là đâu đấy sẽ cần rất là nhiều cái sự khách quan và gọi như là cái mà mình tự tìm hiểu, mình tự sử dụng và mình tự có được cái quan điểm của mình về cái một cái món hàng đó. Thì song song với đó An cũng hiểu là khi mà làm những cái này thì chúng ta sẽ có được tài trợ từ nhãn hàng và có được những cái sản phẩm từ nhãn hàng cho mình mượn để mình trải nghiệm. Thì làm thế nào để mà Luân cân bằng được cái tính khách quan với cái có thể là những cái thông điệp mà nhãn hàng họ muốn truyền tải khi mà làm việc với cả Luân?
Mình có một cái chính sách của riêng mình, đó là mình sẽ chỉ nhận những sản phẩm mà mình thích, mình cảm thấy là nó hữu ích. Ngoài ra thì mình cũng làm rõ trước với nhãn hàng luôn là mình sẽ nói những cái ý nghĩ mà mình thấy, những cái trải nghiệm thực tế mà mình trải nghiệm được, và kể cả nó là những cái trải nghiệm mà mình không thấy tốt thì nhãn hàng có chịu không, nếu mà chịu thì mình đi tiếp, còn không thì thôi. Cùng lắm mình tự mua về mình làm thôi chứ đâu có gì đâu lo. Thì đa số các nhãn hàng mình làm thì họ đều hiểu chuyện đó, thì họ cũng vẫn ok với chuyện đó luôn, tại vì các nhãn hàng họ biết rất rõ là bây giờ không chỉ có một mình làm như vậy mà rất nhiều các bạn khác ở trong cùng cái ngành làm về nội dung mà chuyên sâu về sản phẩm công nghệ cũng như thế. Tại vì tất cả mấy cái tại sao người ta coi mình là tại vì mình có thể nói được những gì mình nghĩ về cái sản phẩm đó. Không được thì mình mua thôi, không có gì căng thẳng về chuyện đó hết. Thì mình nghĩ đó là cái cách để mà mình có thể đi lâu dài được. Và cũng cũng hên, mình không biết các ngành khác thì sao, nhưng mà riêng ngành này thì các nhãn hàng người ta cũng rất là hiểu về chuyện đó. Ngoài ra thì mình cũng hay khuyên kể cả với các bạn mà xem video của mình đó, đó là khi mà các bạn muốn tìm hiểu về một món nào đó thì các bạn không chỉ coi một cái video của mình mà nên coi của nhiều người, tại vì đó là cái trải nghiệm cá nhân của mình. Người khác người ta có thể trải nghiệm theo kiểu khác, người ta sẽ có những cái góc nhìn khác. Đó, thì các bạn càng tham khảo nhiều cái nội dung, nhiều cái góc nhìn khác nhau về cùng một món thì bạn sẽ có một cái hình dung rõ hơn về một cái thứ mà các bạn định đi mua. Thì đó cũng là cái cách mà mình luôn quyết định để mà mình làm một cái gì đó. Ví dụ như là mình chọn một cái sản phẩm mà cho công ty đi, là một cái phần mềm gọi là business tech đi, thì mình cũng tìm hiểu như vậy. Một cái sản phẩm consumer mình cũng tìm hiểu theo một cái cách tương tự như vậy. Đó, thì càng nhiều góc nhìn, mình càng có nhiều thông tin thì mình có thể quyết định nó chính xác hơn.
Bây giờ ngoài những cái sản phẩm công nghệ thì trong cuộc sống thường ngày thì Luân sẽ tiêu vào cái gì nhiều nhất, ngoài những đồ công nghệ?
Ngoài đồ công nghệ thì mình sẽ tiêu tiền cho du lịch nhiều. Tại vì mình với vợ thích đi du lịch. Rồi thêm một khoản nữa, đó là tại vì mình thích ăn ngon, cho nên là tiền ăn của mình chắc cũng nhiều ngang ngửa tiền mua đồ công nghệ đó. Không ít đâu. Kể cả tiền chỉ đơn giản là mình ship đồ tới thôi, nhưng mà có những cái quán mà mình rất là thích, nhưng mà nhà mình thì ở quận 2 mà quán nó tuốt trong quận 5 lận, thì cái khoản ship đó nhiều khi nó mắc hơn cái món đó nữa. Nhưng mà giờ thèm quá rồi, biết sao giờ, làm được thì phải ăn được đúng không?
Giá trị mang lại vẫn rất là lớn.
Rất là lớn. Thì ok, mình vẫn chơi luôn. Ừ. Thì mình nghĩ là cái đó nó phục vụ cho cái việc mà mình có thể khám phá được nhiều thứ. Mình có thể trải nghiệm được những cái thứ mình thích. Tại vì cuối cùng thì bạn làm ra tiền thì bạn cũng phải xài nó chứ đúng không? Phải phục vụ nó đúng mục đích là được. Ừ. Tất nhiên mình cũng phải có những cái khoản để dành rồi tiết kiệm này kia. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng phải chi tiêu hợp lý. Chứ còn chi tiêu mà tiết kiệm quá thì nó cũng, mình thấy nó cũng không có ý nghĩa nhiều lắm.
Cho anh hỏi là cái thu nhập mà luôn kiếm được từ cái việc, đây là chỉ là việc làm YouTube thôi nhá. Đó là kiểu tiền quảng cáo và tiền các nhãn hàng người ta book. Thì cái tiền thu nhập đấy nó có đủ để mà chi trả cho những cái chi phí để làm cái kênh, làm nội dung trên kênh YouTube đó không? Hay là Luân vẫn phải lấy tiền từ tiết kiệm hay là lấy từ nguồn thu nhập khác để
nó bắt vào? Nó đủ đó, nó đủ và thậm chí là cũng dư đó. Thì mình nghĩ như lúc đầu mình nói với lại An đó là mình làm những cái việc như thế này á thì ok, đó là sở thích của mình, nhưng mà sở thích mà mình cứ lấy tiền từ một cái nguồn khác mình đắp vào hoài á thì chưa chắc là nó đi được lâu dài đâu. Mà mình đâu có phải làm cái việc này mới, mình làm việc này mười mấy năm rồi, chỉ là nó chuyển về những cái hình thức khác nhau thôi. Hồi xưa thì là viết báo, sau đó là viết cho một cái trang online, rồi bây giờ thì nó là video, chỉ là nó chuyển hóa cái hình thức thôi. Thì mình biết được là cái ngành đó nó ra làm sao và cái phần mà mình kiếm được thì nó cover được cho những cái việc đó thì mình mới đi xa được. Cũng giống như mình điều hành một công ty vậy đó, thì bạn làm gì làm ít nhất là bạn không lỗ cái đã, rồi sau đó bạn có lời thì càng tốt đúng không? Trước mắt thì cứ phải không lỗ cái đã. Tất nhiên thời gian đầu thì mình vẫn phải lấy tiền từ cái nguồn khác mình đắp qua, nhưng mà khi mà nó đã đạt tới một cái điểm hòa vốn rồi thì nó sẽ ổn định hơn.
Thế thì cái định hướng tương lai của cái channel Duy Luân có những cái kế hoạch gì cho cái channel đấy để phát triển nó hơn không, hay là vẫn sẽ tiếp tục làm những cái mà mình đang làm hiện tại?
Một cái điểm thú vị ở trong cái ngành tech của mình á, đó là miễn là các hãng người ta còn làm ra những sản phẩm mới là mình sẽ còn có thứ để nói. Mình chỉ sợ là mình không đủ thời gian để mình cover hết những thứ mà mình muốn làm thôi. Còn rất nhiều bạn khác ở trong những cái ngành khác thì đôi khi các bạn sẽ phải suy nghĩ hôm nay tôi làm cái gì, ngày mai tôi làm cái gì. Còn mình á, mình có một cái list là những cái video mà mình muốn làm, càng lúc nó càng dài ra mà mình không đủ thời gian để mình làm hết thôi. Thì mình còn nói về định hướng trong ngắn hạn tới sắp tới á, thì mình vẫn muốn là cải thiện thêm cái chất lượng video cho xịn được, tiệm cận việc xét ra là đã thấy ok rồi. Với lại mình cũng muốn là cái video của mình á thì nó có thêm nhiều thông tin nữa. Mình biết là video của mình hiện tại là đã nhiều thông tin rồi đó. Video của mình thì nó không nghiêng nhiều về phía giải trí, nó là dạng informative nhiều hơn, thì mình vẫn muốn là tiếp tục cái phần đó để mà mình chuyển tải được nhiều cái thông tin nó hữu ích hơn, nó sát hơn với những gì mà người ta sẽ trải nghiệm hoặc là người ta sẽ cần để mà ra được một cái quyết định là có mua hàng hay không. Ở trên kênh mình thì mình còn một cái mảng nữa mà mình cũng làm thấy khá hứng thú đó, là mình chia sẻ về những cái kinh nghiệm mà mình đi làm. Giống như The Money Desk là mọi người chia sẻ về cách mình kiếm tiền và tiêu tiền đúng không? Còn trên đó thì mình chia sẻ là nếu khi mà mình làm việc ở trong những cái ngành tech này thì mình có những cái khó khăn gì. Ví dụ như là bây giờ mình ở trong một cái team mà các đồng đội khác không hỗ trợ mình thì sao? Đặc biệt là trong ngành tech thì phải giải quyết như thế nào? Mình muốn làm nhiều hơn những cái nội dung dạng như vậy. Tại vì mình biết là rất nhiều bạn đang xem kênh của mình thì các bạn cũng cần những cái thông tin đó. Giống như kiểu là mình chia sẻ kinh nghiệm để mà mình hỗ trợ cho các bạn, để khi mà các bạn đi làm thì nó sẽ, thì các bạn có thể cảm thấy là mình có thể tham khảo được cái ý của ông Luân, là hồi xưa ổng giải quyết vậy thì giờ mình có cách nào giống vậy mà hoặc là hay hơn hay không. Thì mình hy vọng là những thứ đó có thể giúp được cho mọi người.
Có một cái mà Luân vừa nói về cái việc là những cái nội dung mà Luân làm ấy, thì Luân muốn truyền tải được những cái thông tin hữu ích nhất để mà một khán giả họ xem họ có thể đưa ra một cái quyết định là họ có nên mua một món đồ công nghệ này không. Bây giờ giả sử đi, A là một người trẻ đang đi làm và lại sắp tới cái mùa mà Apple chuẩn bị ra những dòng sản phẩm mới. Thì cái mà chắc là gần gũi nhất thì là cái iPhone đi, một cái mà bây giờ nó gần như là cái cánh tay của mỗi người đi. Là một người có thể như là chưa hiểu rõ hết về 100% các công năng của iPhone hoặc là của một cái chiếc máy điện thoại smartphone, nhưng mà rất dễ bị kiểu cám dỗ theo những cái trend hay là những cái tính năng mới mà trông nó rất là kiểu bắt mắt bắt tai, thì để đưa ra được một cái quyết định gọi như là đúng đắn nhất mang về tính gọi như là tài chính cho một cái sản phẩm như thế, thì Luân có lời khuyên như thế nào cho một bạn như vậy?
Trước tiên thì mình hỏi là anh đang xài điện thoại gì?
Bây giờ anh giơ nhanh lên nhé, xem có đoán được không nhé. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi mang tên đoán iPhone. Ok.
Rồi, ok. Mình sẽ đoán nó là 13 Pro Max, 12 Pro Max.
14 Pro.
Có mắc không?
Không có mắc.
À, ok. Ừ, thì cho mình hỏi là tại sao An lại mua Pro?
Tại sao lại mua Pro nhỉ?
Nó có dòng thường nữa mà tại sao An lại mua Pro?
Tại vì nhá, cái máy iPhone trước đây của An là iPhone X. Thì hồi đấy dùng cái máy đấy cũng rất là lâu rồi, cho đến khi mà iPhone ra cái dòng sản phẩm mới này và nó có cái ba cái camera ấy, thì mình mới thấy là bây giờ mình cũng cần phải làm phải chụp ảnh và quay video nhiều, thì hay là mình kiếm một cái nào mà nó có cái chất lượng quay phim chụp ảnh tốt hơn, thì mà giá cả nó cũng không phải là quá đến mức quá cao, thì lúc mà ra cửa hàng được tư vấn thì là iPhone 14 Pro.
Ok. Vậy mình hỏi thêm là đối với lại cái iPhone 14 Pro á, thì An có hay dùng cái tính năng mà zoom của nó không?
Có.
Rất hay dùng đúng không? Vậy thì đó là một cái sản phẩm mà An mua đúng với lại cái nhu cầu của mình là ok. Còn như mình á, mặc dù năm ngoái trong nhà mình là có đủ cả iPhone 14 Pro lẫn iPhone 14 Pro Max, nhưng mà cái máy mà mình chọn xài á, cái máy mà mình đi mua á, thì là 14 Plus. Giá của nó rẻ hơn cả Pro và Pro Max luôn. Thì nó thiếu cái gì? Nó sẽ không có được cái camera tele để mà zoom xa. Chip của nó thì yếu hơn một xíu. Còn lại thì nó không thua kém gì nhiều. Thì mình, bản thân mình ha, mình thấy là mình không có cần phải zoom nhiều. Tại bình thường mình quay thì mình chỉ hoặc là góc siêu rộng hoặc là quay 1x là cái camera chính thôi. Mình hiếm khi nào mà cần quay chụp bằng cái tele lắm. Cho nên là mình đi mua con Plus thì thứ nhất là nó rẻ hơn, thứ hai là nó đáp ứng được tất cả nhu cầu của mình, và thứ ba là nó còn nhẹ hơn và cái cảm giác cập nó tốt hơn nữa. Khi mà mình làm cái video nói về chuyện là vì sao mình mua iPhone Plus á, thì có rất nhiều bạn nói là ủa thì tại sao không ráng thêm vài triệu nữa để mà mua Pro hoặc Pro Max đi. Tại vì thường người ta nghĩ tới iPhone, người ta sẽ nghĩ là tại sao không đi mua Pro, Pro Max cho nó xịn đúng không? Nhìn nó sang trọng rồi, nhìn nó gấu này nọ đúng không? Mình hoàn toàn có thể chi được cái khoản tiền để mua những con Pro và Pro Max. Chỉ là mình thấy nó không phù hợp với lại, nó đang quá nhiều hơn so với lại cái nhu cầu của mình. Thì mình tiết kiệm được vài triệu đó cũng nhiều mà. Thì đó là cái cách mà mình thường hay ra quyết định. Và mình cũng hay tư vấn cho người thân của mình, hoặc là mình làm những cái video mình giải thích là vì sao các bạn nên chọn iPhone này, iPhone kia, thì mình cũng nói theo kiểu đó. Tức là cái nhu cầu của mình sao thì mình chọn thôi, chứ mình cũng không cần nhất thiết là phải quan tâm tới chuyện là iPhone thì tôi phải cầm Pro và Pro Max để cho người ta biết tôi có tiền. Thì mình nghĩ là còn đánh giá nhau qua cái điện thoại thì nó còn khổ lắm. Cái đó không cần phải để ý tới đâu. Quan trọng là mình mua được cái máy mà nó phục vụ đúng với cái mục đích của mình là ok. Tới năm nay cũng vậy, mình xài iPhone 15 Plus, mặc dù có iPhone 15 Pro và Pro Max ở trong nhà đó, nhưng mà mình không có dùng nó làm cái máy chính của mình, vẫn là cái iPhone 15 Plus thôi.
Nhưng mà Luân thì mỗi năm vẫn là một cái iPhone mới mà đúng không?
Đúng rồi, tại vì nhu cầu công việc của mình thôi, vì yêu cầu công việc thôi, chứ thật ra trước khi mà mình đổi iPhone nhiều á, thì mình xài con iPhone 11 Pro Max. Là lúc đó những cái video TikTok và video YouTube đầu tiên của mình là quay bằng iPhone 11 Pro Max. Mà tới cái lúc mà mình xài nó là đã mua nó được 3 năm rồi. Tức là tới năm 2022 á, tại vì pin nó chai cho nên là mình mới quyết định đổi thôi. Chứ còn về chất lượng hình ảnh nè, về hiệu năng nè, về độ mượt nè, về cái trải nghiệm thì vẫn rất là tuyệt vời. Mình thấy là nếu mà các bạn không có nhu cầu nào đặc biệt á, thì một con điện thoại bây giờ các bạn có thể xài 3 năm, 4 năm là chuyện rất bình thường, không cần phải đổi mỗi năm luôn. Chỉ là tại yêu cầu công việc của mình thì mình cần phải trải nghiệm này nọ cho nên mình mới đổi thôi, chứ còn không thì cũng không có nhiều lý do để đổi. Trừ một số cái dòng nhất định, ví như là nó có những cái thay đổi gì rất lớn thì ok, lúc đó mình mới cân nhắc. Nhưng mà còn nói về những nhu cầu thông thường thì không cần.
Anh nghĩ là biết được cái nhu cầu thực sự của mình khi sử dụng một cái điện thoại chẳng hạn rất là quan trọng, hoặc là với bất kỳ một món đồ công nghệ nào đó.
Đúng rồi.
Tại vì những món đồ công nghệ này nó, nếu mà dùng đúng thì nó sẽ bổ trợ rất là nhiều cho cuộc sống cũng như là công việc của mình. Nhưng mà nếu mà nó không đáp ứng những nhu cầu đó thì thường nó sẽ nằm ở trong đâu đó, trong xó, trong nhà. Và cũng rất là phí. Trong cuộc sống thường ngày của Luân thì Luân có một cái cách quản lý chi tiêu nào không?
quản lý chi tiêu thì thật ra là mình không có một cái ứng dụng hay là mình không có một cái cách nào để mình ghi lại từng cái dòng chi tiêu hết. Tuy nhiên á, mình thường là sẽ đặt ra là trừ những thứ liên quan tới công việc thì không tính ha, còn những cái thứ gọi là ăn chơi nhảy múa thì thường là mỗi tháng mình sẽ chi tới một cái mức nào đó nhất định thôi. Ví dụ như là tôi nói là một tháng tôi sẽ không chi quá 10 triệu cho chuyện ăn hoặc là 20 triệu cho chuyện ăn đi. Rồi như vậy thì mình sẽ quản lý nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà không xài tới thì thôi, thì mình bỏ vào tiết kiệm thôi. Với thật ra thì nói là mình là một người tiết kiệm hay không thì mình sẽ nói là mình không tiết kiệm lắm đâu. Cho nên là cái cách mà mình thường bù lại á, là mình cố gắng để mà kiếm được tiền nhiều hơn. Thì mình nghĩ cách đó nó dễ hơn. Với lại nó, mình nghĩ là nó đi lâu dài hơn. Còn tất nhiên mình vẫn theo một số cái concept, ví dụ như là chỉ mua những gì mình cần. Rồi những cái thứ về công việc thì nó là xem như nó là khoản đầu tư chứ không phải là khoản chi phí. Thì cái đó thì nó cũng khá là nhiều bạn đang xài rồi. Còn thêm một thứ nữa mà mình nghĩ là cũng quan trọng đó, đó là mỗi tháng mình đặt tự đặt ra một cái mục tiêu thôi, là mình phải để dành tiết kiệm được ít nhất là bao nhiêu đó. Thì khi mà mình có một cái mục tiêu như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ dễ dàng để mà mình thực hiện hơn.
Thế ngoài cái chuyện mà tiết kiệm, tức là kiểu mình dành một cái phần tiền mỗi tháng mình cho vào một cái tài khoản mình không đụng đến, thì Luân có đem tiền đi đầu tư vào những cái sản phẩm tài chính hay là những cái hình thức kinh doanh nào đấy khác không?
Hiện tại thì mình đang là một người rất là cổ điển, cho nên là mình không có đầu tư vào đâu hết. Coi là không có rồi nè. Mặc dù trước đó mình đã từng có thời gian làm data cho một sàn crypto, nhưng mà mình chưa bao giờ đụng vào bất kỳ một đồng coin nào luôn, trừ mấy cái đồng coin mà dạng nó gọi là coi để mà mình tập trade á. Thì để mình xài mình biết được coi là cái hệ thống nó như thế nào thôi. Rồi chứng khoán này nọ thì mình cũng không có nè. Vàng viết các kiểu là cũng không có luôn. Cho nên là mình chỉ đơn giản là mình gửi tiết kiệm thôi, mình rất là truyền thống luôn. Bạn mình xung quanh mình thì ai cũng sẽ có đầu tư thêm chứng khoán này nọ, nhưng mà mình nghĩ là tại vì những thứ đó mình không có rành. Mà cái gì mình không rành mà có khả năng mất tiền thì thôi mình đừng đụng tới. Để thời gian đó mình đi kiếm tiền khác. Thì mình nghĩ là nó hợp lý hơn.
Thực ra cũng đúng, tại vì nếu mà mình đã gọi như là không dành, không có nhiều kiến thức và không toàn tâm toàn ý khi tìm hiểu về một cái loại hình sản phẩm tài chính nào đấy để mà đầu tư vào thì đúng là cũng không nên bỏ tiền vào thật.
Đúng rồi.
Tại vì lúc thị trường tốt thì không vấn đề gì, nhưng mà lúc thị trường đi xuống thì
nó cũng mệt. Với lại có một thứ nữa mà mình rất là thích bỏ tiền vào mà theo dạng đầu tư á, là cho một cái startup, một cái ý tưởng, một cái sản phẩm nào đó. Ví dụ như là hiện tại thì ngoài cái công ty mà làm chuyên lo mấy cái việc media của mình thì mình có một công ty làm về data platform. Thì đó có xem là khoản đầu tư không? Mình nghĩ là có đó. Thay vì mình bỏ vào chứng khoán thì giờ mình bỏ vào công ty của chính mình vậy thôi. Thì đó cũng là một cái mà mình nghĩ là có thể xem là gọi là đầu tư, để sau này nó lại sinh ra lợi nhuận gì đấy. Không biết
là cái công ty này là Luân làm với cả một vài
mình có làm với là... một bạn lúc trước lại cùng team với mình. Thì coi như bây giờ nó chính là cái việc full time của mình á. Ngày xưa thì mình đi làm ở một công ty nào đó với cái việc này, thì bây giờ mình đi làm cho chính công ty của mình. Tất nhiên mình cũng có khách hàng, rồi khách hàng cũng có những nhu cầu làm về data, xây dựng nền tảng data platform các thứ, thì mình đi làm cái việc full time đó là cái việc như vậy đó.
Và Luân có một team bao nhiêu bạn làm cùng Luân?
Hiện tại thì mình đang có một số bạn làm dev, một số bạn làm DevOps, rồi một số bạn làm phát triển kinh doanh. Hiện tại thì mình đang bỏ tiền vào cái công ty đó.
Ôi thế quản lý tài chính của một công ty nó cũng thế là đã là
một thứ mà quản lý tài chính của một công ty là một chuyện rất khác nha. Tiền vào tiền ra rồi thuế má này nọ là một bộ kỹ năng rất là khác nha. Rất là khác so với tài chính cá nhân nha. Tài chính cá nhân thì mình không có rành, nhưng mà mấy cái kia thì mình phải biết. Tại vì mình cũng may mắn là hồi lúc mà mình học ở MIT á, thì cái ngành của mình nó đặc biệt ở chỗ là nó 50% về tech và 50% là về kinh doanh. Cho nên ngày xưa là mình được học nguyên lý kế toán, mình được học nguyên lý marketing, và nó là một môn bình thường bắt buộc mình phải học luôn. Mà bản thân những cái ngành mà mình đang học á, là mình cũng phải hiểu về kinh doanh thì nó mới áp dụng được, chứ mình không chỉ là ngồi code một chỗ. Thì cũng may là nhờ có những cái kiến thức nền tảng như vậy, cho nên khi mà bắt đầu đụng tới cái chuyện công ty của mình rồi thì mình mới hiểu là bây giờ mình phải cần làm cái này. Nhìn vô một cái báo cáo tài chính thì mình biết được là cái balance sheet thì nó kiểu như thế nào. Rồi một cái báo cáo về cash flow thì nó như thế nào, nhưng mà không phải là tài chính cá nhân. Mình nói luôn là mình cũng không rành về tài chính cá nhân lắm đâu. Có gì nhờ vợ xử lý.
Năm 2024, Luân có những cái mục tiêu mới liên quan đến tài chính không?
mình đang có một ước muốn là mình muốn nâng cấp lên cái nhà nó rộng hơn. Tại vì hiện tại thì mình có em bé rồi, cho nên là em bé mai mốt nó sẽ cần cái phòng riêng của nó. Hiện tại thì mình đang ở một cái căn hộ là 2 phòng ngủ, mình muốn lên một cái căn 3 phòng ngủ. Còn xe này nọ thì mình nghĩ là không cần, tại vì mình đi xe của mình là mình thấy ok rồi, cũng không vấn đề gì lắm. Mình cũng có một chiếc xe máy, một chiếc xe máy lớn tuổi hơn cả mình 1 tuổi, tới bây giờ mình cũng không đổi. Nhưng mà
nhiều kỷ niệm,
chút nữa mình sẽ kể về cái phần cái xe đó, mình nghĩ là nó thú vị lắm. Còn đối với lại mục tiêu của những cái thứ mà mình đang làm thì tất nhiên mình cũng sẽ muốn nó phát triển lên thêm, cái đó là chắc chắn rồi, ai mà làm business thì cũng phải làm như vậy. Mình nghĩ chỉ cần nhiêu đó thôi. Còn đối với lại mục tiêu của những cái thứ mà mình đang làm thì tất nhiên mình cũng sẽ muốn nó phát triển lên thêm, cái đó là chắc chắn rồi, ai mà làm business thì cũng phải làm như vậy. Để mình có được cái khoản tiền mà mình có thể gọi là trả được cho bạn co-founder đang làm chung với mình. Tại vì hiện tại thì bạn đó đang làm xem như là không có nhận tiền gì hết, đường cái thanh niên cũng giàu, hỏi là bây giờ anh cần bao nhiêu tiền em bỏ vào, nói không, tao không cần tiền, cứ bình tĩnh. Nhưng mà bạn đó thì đang không nhận lương, thì bây giờ mình phải có một cái khoản lời đủ lớn để mình trả được cho bạn ấy là ok.
Mà Luân thì có đang nhận lương của cái công ty
mình
đó?
Mình cũng không nhận lương luôn.
Đây là gần như là cái câu chuyện nó rất là bình thường khi mà các founder làm lên một
đúng
cái
startup. Cái này mới mà. Giờ quan trọng là miễn sao cái startup đó nó sống được trong 5 năm là mình thấy ok. Tại vì một trong những cái lý do mà để mà mình làm cái công ty mà về data đó là để được làm cái mình thích với những người mình thích. Mình nghĩ cái đó nó cũng là cái quan trọng. Chứ mà nếu mà chỉ muốn kiếm tiền không thì thật ra có nhiều cách khác để mà mình có thể chỉ kiếm tiền.
Mà nhanh hơn.
Mà nhanh hơn rất nhiều. Đúng rồi, chính xác.
Thế còn câu chuyện cái xe.
Ok, câu chuyện cái xe. Thì cơ bản là mình chưa từng bao giờ đi mua một cái xe máy nào của mình hết. Mình có đi mua xe máy chung với vợ, nhưng mà hỏi là quy trình mua một cái xe máy như thế nào mình không biết, không hề biết luôn. Tại vì cái xe mà mình đang chạy á là được cô mình cho. Cô mình cho hồi lớp 11 đã bắt đầu tự đi học và tới bây giờ mình vẫn chạy nó. Đó là một chiếc xe cúp mà nó lớn tuổi hơn mình 1 tuổi nữa. Chiếc xe đó được mua năm 1992. Mà mình nghĩ là hồi xưa tức là mình đã đủ tiền để mình có thể mua được những cái chiếc xe máy rất là xịn. Exact hình như mắc tiền đúng không? Không rành lắm nhưng mà tức là đã có thời điểm tới một lúc nào đó mình đang học đại học mà mình đủ tiền mua chiếc SH rồi. Thì mọi người mới hỏi mình, kể cả người nhà mới hỏi là ôi sao giờ con không mua cái chiếc xe mới đi, đi cho nó xịn hơn, đi cho nó êm hơn gì đó. Xong cái mình mới suy nghĩ là hiện tại mình đang chạy chiếc xe đó, mình đâu có gặp vấn đề gì đâu. Kể cả mình chở bạn gái mình là bây giờ là vợ, mình thấy vẫn ngon mà. Thì mình nghĩ đó không phải là cái khoản tiền mà mình cần phải chi. Thấy, ok, mình có thể mua một cái laptop rất xịn, rất mắc, nhưng mà cái xe thì hiện tại nó đang đáp ứng được. Thì mình cứ chơi thôi. Chưa kể là chiếc xe đó, tại vì nó không có nhiều thứ mắc tiền, cho nên nếu mà mình cần thay thế hay là mình cần sửa chữa nó cũng rất là rẻ. Mà chưa kể là nó có thể trèo đèo lội suối này nọ rất là ngon. Nó chưa tới 100 phân khối nữa, nó chỉ có 7 mấy cc thôi, 7 mấy hay 5 mấy gì đó mình cũng chẳng nhớ nữa. Mình thấy là nó đủ dùng cho cái nhu cầu của mình là được rồi, mình không cần phải mua một cái xe máy như vậy.
Mà xe cũ bây giờ cũng khu mà.
Hôm bữa có người hỏi mình bây giờ xe này 40 triệu em có bán không? Người ta hỏi mua nhưng mà không, em không bán. Mình cũng bất ngờ đấy, mình cũng không ngờ là cái xe mình, tại vì có vẻ là nó có một số cái giá trị gì đó về siêu tầm á, cho nên là người ta vẫn thích nó.
Rất là cảm ơn Luân ngày hôm nay đã đến với chương trình The Money Date. Cá nhân An và An nghĩ là cũng nhiều bạn nữa đã và đang rất là tò mò về những cái câu chuyện đằng sau khi mà làm một cái công việc đó là đi review những cái đồ công nghệ. Thì qua cuộc hội thoại ngày hôm nay thì An nghĩ là mọi người và cá nhân An cũng đã hiểu thêm được nhiều về cái công việc của Luân. Và ngoài ra thì cũng được Luân show cho những món đồ công nghệ rất là hay và thú vị, và có thể có vài món mình cũng sẽ phải để ý đến. Tập ngày hôm nay chúng mình quay là ngày 3 tháng 1 năm 2024, nghĩa là chúng ta cũng vừa sang năm mới. Thì chúc mừng năm mới Luân, chúc Luân năm mới nhiều sức khỏe và đúng với tinh thần của chương trình đó là kiếm được nhiều tiền hơn. Qua chương trình này thì cái thông điệp mà The Money Date muốn gửi cho mọi người chắc không chỉ là làm thế nào để chúng ta giàu hơn, mà có thể là làm thế nào để chúng ta có được một mối quan hệ lành mạnh hơn với tiền. Chúng ta quản lý được những thứ liên quan đến tiền tốt hơn, có thể là thời gian, có thể là những mối quan hệ. Đó là cái thông điệp mà The Money Date muốn gửi đến cho mọi người trong năm 2024.
Bản thân mình thì nhất là cũng muốn chúc cả An và team Vietcetera đạt được những cái thứ mà các bạn mong muốn, những cái mục tiêu. kiếm được nhiều tiền hơn là đương nhiên rồi. Nhưng mà có một thứ nữa mà nãy giờ mình quên nói tới á, đó là nhớ để ý tới sức khỏe được. Tại vì không có sức khỏe thì không có cách kiếm tiền đâu.
Đúng rồi.
Đúng không? Thì lúc đó chỉ có hao tiền đi thôi. Thì cả An nè, rồi các bạn đang xem video nữa thì nhớ để ý tới phần sức khỏe, luyện tập rồi chơi thể thao cái gì đó. Để mà mình có thể, bạn chỉ cần mà có sức khỏe thôi chắc chắn là bạn sẽ có tiền. Không cần nói gì nhiều.
Mọi người nhớ nha.
Năm mới mình đi chúc người ta, mình toàn đi chúc sức khỏe mà. Mình không có chúc là được nhiều tiền, được thăng hạng hay gì đó. Mấy thứ đó nó tự tới. Có sức khỏe là ok.
Đúng rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong các tập The Money Date lần sau nhé. Bye bye.